Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 21 từ câu 1 đến câu 11. Đức Giêsu vào Jerusalem với tư cách là Đấng Messiah. Khi thầy trò đến gần thành Jerusalem và tới làng Bethphage phía núi Ô-liu, Đức Giêsu sai hai môn đệ và bảo: "Các anh đi vào làng trước mặt kia và sẽ thấy ngay một con lừa mẹ đang cột sẵn đó. Có con lừa con bên cạnh. Các anh tháo dây ra và dắt về cho thầy. Nếu có ai nói gì với các anh, thì trả lời là Chúa cần đến chúng. Người sẽ gửi lại ngay." Sự việc đó xảy ra như thế, để ứng nghiệm lời ngôn sứ: "Hãy bảo thiếu nữ Sion, kìa đức vua của ngươi đang đến với ngươi, hiền hậu ngồi trên lưng lừa. Lưng lừa con là con của một con vật chở đồ." Các môn đệ ra đi và làm theo lời Đức Giêsu đã truyền. Các ông dắt lừa mẹ và lừa con về, trải áo choàng của mình trên lưng chúng, và Đức Giêsu cưỡi lên. Một đám người rất đông lấy áo mình trải xuống mặt đường, một số khác lại chặt nhành, chặt lá mà trải lên lối đi. Đám đông, người đi trước, kẻ theo sau, reo hò vang dậy: "Hoan hô con vua David, chúc tụng đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa. Hoan hô trên các tầng trời." Khi Đức Giêsu vào Jerusalem, cả thành náo động và thiên hạ hỏi nhau: "Ông này là ai vậy?" Đám đông trả lời: "Ngôn sứ Giêsu, người Nazareth, xứ Galilee đấy." Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 21 từ câu 12 đến câu 17. Đức Giêsu đuổi những người đang mua bán trong đền thờ. Đức Giêsu vào đền thờ, đuổi tất cả những người đang mua bán trong đền thờ, lật bàn của những người đổi bạc và xô ghế của những kẻ bán bồ câu. Rồi người bảo họ: "Đã có lời chép rằng, nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi lại biến thành sào huyệt của bọn cướp." Có những kẻ mù lòa què quặt đến với người trong đền thờ, và người đã chữa họ lành. Nhưng các thượng tế và kinh sư thấy những việc lạ lùng người đã làm và thấy lũ trẻ reo hò trong đền thờ, hoan hô con vua David, thì tức tối và nói với người rằng: "Ông có nghe chúng nói gì không?" Đức Giêsu đáp: "Có, nhưng còn lời này các ông chưa bao giờ đọc. Ta sẽ cho miệng con thơ trẻ nhỏ cất tiếng ngợi khen." Rồi người bỏ họ mà ra khỏi thành, đến Betania và qua đêm tại đó. Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 21 từ câu 18 đến câu 22. Cây vả không ra trái. Sáng sớm khi trở vào thành, người cảm thấy đói, trông thấy cây vả ở bên đường, người lại gần nhưng không tìm được gì cả, chỉ thấy lá thôi, nên người nói: "Từ nay không bao giờ mày có trái nữa." Cây vả chết khô ngay lập tức. Thấy vậy, các môn đệ ngạc nhiên nói: "Sao cây vả lại chết khô ngay lập tức như thế?" Đức Giêsu trả lời: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em tin và không chút nghi nan, thì chẳng những anh em làm được điều thầy vừa làm cho cây vả, mà hơn nữa, anh em có bảo núi này, rời chỗ đi, nhào xuống biển, thì sự việc sẽ xảy ra như thế. Tất cả những gì anh em lấy lòng tin mà xin khi cầu nguyện, thì anh em sẽ được." Theo Thánh Matthew, đoạn 21 từ câu 23 đến câu 27.
Câu hỏi về quyền bính của Đức Giê-xu. Đức Giê-xu vào đền thờ, và trong khi người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần người và hỏi: "Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?" Đức Giê-xu đáp: "Còn tôi chỉ xin hỏi các ông một điều thôi. Nếu các ông trả lời được cho tôi, thì tôi cũng sẽ nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy. Vậy, phép rửa của ông Gioan do đâu mà có? Do trời hay do người ta?" Họ mới nghĩ thầm, nếu mình nói do trời, thì ông ấy sẽ vặn lại. Thế sao các ông lại không tin ông ấy? Còn nếu mình nói do người ta, thì lại sợ đám đông, vì ai nấy đều cho ông Gioan là một ngôn sứ. Họ mới trả lời Đức Giê-xu: "Chúng tôi không biết." Người cũng nói với họ: "Tôi cũng vậy. Tôi không nói cho các ông là tôi lấy quyền nào mà làm các điều ấy."
Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 21, từ câu 28 đến câu 32. Dụ ngôn hai người con. Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: "Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho." Nó đáp: "Con không muốn đâu." Nhưng sau đó, nó hối hận, nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai, và cũng bảo như vậy. Nó đáp: "Thưa ngài, con đây." Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: "Người thứ nhất." Đức Giê-xu nói với họ: "Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy."
Tin mừng theo Thánh Matthew, đoạn 21, từ câu 33 đến câu 46. Dụ ngôn những tá điền sát nhân. Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn, ông rào rậu. Trong vườn, ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông. Chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước. Nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó." Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp: "Ác giả, ác báo." Ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa họ nộp hoa lợi cho ông. Đức Giê-xu bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường, đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Ai ngã xuống đá này, kẻ ấy sẽ tan xương. Đá này rơi chúng ai, sẽ làm người ấy nát thịt. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pharisêu hiểu là người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ đám đông, vì đám đông cho người là một ngôn sứ.